Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 51, hồi 25, phơi trần tội ác, phần tiếp. Bá Hiểu Sinh hướng mặt về phía trước cười gằn.
Hắn đấy.
Mọi người cùng rung động, ánh mắt tự nhiên cùng xoáy theo tia nhìn của Bá Hiểu Sinh, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc bên ngoài song cam, gió mỗi lúc thêm mạnh. Và khi quay đầu trở lại, mặt Tâm Hồ đại sư vụt đổi sắc. Bàn tay của Bá Hiểu Sinh đã ấn vào hậu tâm ông, năm ngón tay như năm chiếc dùi sắt phong tỏa cùng một lúc bình phong, thiên giao, phủ phân, phách hộ bốn nơi trọng huyệt. Tâm Hồ đại sư vùng biến sắc hãi hùng.
Thì ra kẻ chủ sự cho y chính là ngươi.
Bá Hiểu Sinh nhếch vành môi.
Tại hạ chẳng qua muốn mượn kinh tạng của quý tự xem sơ vậy mà, ai ngờ quý vị lại hẹp hòi như thế.
Tâm Hồ đại sư thở ra.
Ta cùng thí chủ giao tình mấy mươi năm trời, không ngờ thí chủ đối đãi với ta như thế.
Bá Hiểu Sinh cũng thở dài theo.
Vốn ra tại hạ không muốn đối đãi với đại sư như thế, chỉ vì đơn cứu muốn kéo tại hạ xuống sình theo hắn. Nếu như tại hạ không ra tay cứu hắn, đâu có dễ để yên cho tại hạ.
Tâm Hồ đại sư ánh mắt vụt lóe ngời tinh quang.
Chỉ tiếc là không ai cứu được hắn.
Đơn cứu đang quỳ dưới đất bỗng bật dậy như chiếc lò xo, bàn tay rất gọn lấy quyển Dịch Chân Kinh, nhếch môi cười đanh ác.
Phải lắm, không ai cứu được ta cả, chỉ riêng một mình ngươi mới cứu được ta thôi. Bây giờ ta buộc ngươi phải đưa chúng ta xuống núi.
Và ánh mắt xoáy nhanh khắp đệ tử thiếu lâm một vòng. Đơn cứu buông giọng cười đe dọa.
Nếu các ngươi muốn cho vị trưởng môn của mình còn sống, tốt hơn hết là đừng có ai động vọng.
Tâm thủ và các cao thủ thiếu lâm tuy giận đến giúp người, nhưng trước cái thế liệm chuột sợ bể đồ, ai nấy đành trơ mắt đứng ngó. Tâm Hồ đại sư giận dữ quát lên.
Nếu các người muốn biết uy danh của thiếu lâm là trọng thì đừng kể gì đến sinh mạng của bổn tọa, mau ra tay tóm lấy tên phản đồ ngay.
Bá Hiểu Sinh nhếch mép cười nham hiểm.
Bất luận là đại sư la hét thế nào, bọn họ cũng không thể đem sinh mạng của đại sư ra làm trò chơi được. Vì sinh mạng của một vị thiếu lâm trưởng môn còn đáng giá hơn ngàn sinh mạng của kẻ khác.
Tiếng khác vừa thoát ra khỏi cửa miệng, một tiếng a đau đớn thoát liền theo. Nụ cười trên khuôn mặt Bá Hiểu Sinh vụt sượng tắt, một ánh thép chớp lên thật lẹ. Mũi tiểu lý phi đao của Lý Tầm Hoan đã thoát khỏi bàn tay, ghim đúng vào ít hầu của lão. Không một ai kịp nhìn thấy Lý Tầm Hoan xuất thủ bằng cách nào. Bá Hiểu Sinh vững tin ở thân hình Tâm Hồ đại sư làm tấm bia đỡ đạn cho mình, và ít hầu của lão nằm sát với ít hầu của vị trưởng môn thiếu lâm. Lão đã cẩn thận giữ cho cần cổ mình chỉ ló ra phân nửa sau gáy của Tâm Hồ đại sư, và bất cứ lúc nào lão cũng dễ dàng thụt đầu vào núp sau lưng tấm bia người ấy hết sức an toàn. Tất nhiên trong tình thế ấy không một kẻ nào dám ra tay, nhưng ánh đao đã chớp lên, chớp nhanh hơn cả làn điện chớp, và mũi thần đao của họ Lý đã ghim thật đúng ngay giữa ít hầu của lão. Tâm Thụ, Tâm Trúc và Tâm Đăng lập tức sổ tới vây quanh Tâm Hồ hộ vệ. Đôi mắt của Bá Hiểu Sinh lộ hẳn ra ngoài, trừng trừng nhìn lấy Lý Tầm Hoan. Từng sớ thịt trên da mặt cuộn vòng lên với tất cả nét kinh hoàng hoài nghi và không tin tưởng. Cho đến chết, lão vẫn không làm sao tin rằng mũi đao của Lý Tầm Hoan có thể bay lút vào ít hầu của lão. Vành môi vẫn cứ mấp máy với những tiếng ẳng ặc trong cổ họng. Tuy không thể nói thành lời, nhưng qua vành môi, qua sắc mặt đó, Lý Tầm Hoan đã đoán được lão định nói mình rằng:
ta lầm, ta đã lầm.
Mà quả thật như vậy, Bá Hiểu Sinh, con người được cả thiên hạ mệnh danh, cái chi cũng biết, cái chi cũng rành. Nhưng cuối cùng, lão đã nhầm một điều, phi đao của họ Lý còn nhanh hơn cả trong ý tưởng của lão rất nhiều. Bá Hiểu Sinh từ từ ngã gục xuống đất. Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn lên xác lão, thở dài lẩm bẩm:
Bá Hiểu Sinh soạn nên bộ Bình Khí Phổ, bình phẩm tất cả vũ khí trong tiền hạng, có thể xưng là bậc chi giả của võ lâm. Không ngờ cuối cùng lại chết vì món vũ khí mà mình đã bình phẩm.
Tâm Hồ đại sư lần nữa chắp tay vái thật sâu, nét mặt ngỡ ngàng.
Lão tăng cũng đã nhầm.
Nhưng ông vụt biến sắc kêu lên:
Còn bộ kinh đâu rồi?
Đơn cứu đã thừa trong một giây hỗn loạn đó tháo tuốt ra ngoài. Là một con người xuất thân từ trong tà đạo, và khi đầu nhập vào thiếu lâm, nghiễm nhiên được liệt vào hàng thất đại cao thủ của thiếu lâm. Một con người như thế tất nhiên là không bao giờ để lầm lẫn bất cứ một cơ hội nào. Chẳng những phản ứng của y thật nhanh và thân pháp cũng rất nhanh, chỉ cần hai lần nhún chân lấy đà, người y đã lướt khỏi viện. Đám thiếu lâm môn hạ bên ngoài vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nên dù thấy y cũng tuyệt chẳng dám trở ngăn. Huống hồ nơi phòng ốc của chư vị thủ tọa đại sư, môn hạ cấp dưới không được tùy tiện xông pha. Chúng làm sao ngờ được một biến cố trọng đại vừa xảy ra trong bổn phái. Khi đơn cứu thoát ra tới tòa tiểu đình, cũng vừa lúc tiểu phi đang chống chọi lóc ngóc bỏ dậy. Tuy thủ pháp điểm huyệt của bá hiệu sinh và đơn cứu rất nặng tay, nhưng có trường hợp vẫn mất đi hiệu năng tác dụng. Vừa nhìn thấy tiểu phi, ánh mắt của đơn cứu vụt ngời lên sắc khí, bao nhiêu tâm tình oán độc như để dịp chút ra vào người tiểu phi, và y như quả bóng được nảy đà. Đơn cứu vèo người tới. Tiểu phi đã bị hai người hành hạ đến gần như chỉ còn thoi thóp, còn hơi sức đâu mà để chống trả trong hiện tình. Muốn giết một con người như thế đối với đơn cứu bây giờ thật là quá dễ. Dễ hơn là một cái nhấc chân muốn chết một con mèo. Chân vừa chạm đất, đơn cứu đã lầm lì tống ra một ngọn thần quyền, thế mạnh hơn cả sắt thép. Thần quyền thiếu lâm đã vang danh thiên hạ. Huống hồ đơn cứu đã hơn 10 năm đầu nhập tại Thiếu Thất Sơn, công phu khổ luyện hẳn nhiên phải hết sức kinh hồn. Huống chi ngọn quyền tung ra với tất cả thần khí đủ đầy, với tất cả oán hờn chất chứa, muốn kết liễu sinh mạng của tiểu phi chỉ như lấy vật trong túi. Đơn cứu đã tính kỹ thời gian, giết chết xong tiểu phi vẫn còn dư kịp thoát thời gian xuống núi. Bất thần khi ngọn quyền vừa nhả ra kình, bàn tay của tiểu phi cũng vụt chớp lên. Cánh tay của tiểu phi dù phát ra xong nhưng vẫn luôn là đến trước dù bất cứ một địch thủ nào. Đơn cứu chợt nghe yết hầu mình lạnh ngắt, trong cái lạnh ấy lẫn cảm giác nhức đau, hơi thở vụt nghen ngang như một bàn tay ma chẹn lấy. Từng thớ thịt trên da mặt hắn cũng nổi vồng lên, cùng với tất cả nét kinh hoàng và không tin nổi. Hắn biết lắm, biết là gã thiếu niên trước mắt xuất thủ nổi tiếng là rất nhanh, nhưng gã đã dùng vật chi đâm vào yết hầu mình? Cái thắc mắc ấy đơn cứu sẽ ôm mãi dưới lòng đất, không làm sao hiểu nổi. Thân hình đơn cứu du lên bần bật và từ từ ngã xuống. Tiểu phi dựa trên lan can thở dốc từng cơn. Khi tâm hồ và mọi người kéo xô đến cũng đều hết sức ngạc nhiên. Họ quả không ngờ cái gã thiếu niên đã bị giày vò suy nhược vẫn còn có thể đưa đơn cứu vào tử địa. Nơi yết hầu của đơn cứu đang rỉ máu tươi, một cây trụ bằng tuyết còn cắm sâu nơi yết hầu hắn, y như một thanh kiếm bén. Tuyết đang bắt đầu tan dần theo máu nóng chảy ra. Trên những hành lan can, tuyết từng mảng đóng đầy trên thành vô số trụ tuyết. Và trong cơn cấp bách, tiểu phi đã lợi dụng nó kết thúc tính mạng một trong thất đại cao thủ lừng danh của thiếu lâm. Nhìn sắc mặt tái mét gần như không còn chút máu của chàng, tâm hồ đại sư cắn môi chẳng biết phải nói gì. Tia mắt của tiểu phi không hề nhìn đến họ, mà chỉ chăm chú vào Lý Tầm Hoan đang ung dung nhấc bước ở phía sau. Da mặt của tiểu phi đã giãn dần, và cuối cùng một nụ cười hiền lành nở trên vành môi tai tái. Lý Tầm Hoan cũng đáp lại bằng một nụ cười. Tâm hồ cảm nghe trong cổ mình như khô đắng, đằng hắng luôn mấy tiếng mới cất được lời.
Mời nhị vị đến phương trượng thất của.
Tiểu phi vụt ngẩng đầu lên chặn ngang câu nói.
Lý Tầm Hoan, có phải là Mai Hoa Đạo hay không?
Tâm hồ đầu như cúi thấp hơn một chút.
Không phải.
Tiểu phi nói tiếp.
Còn tôi, có phải là Mai Hoa Đạo hay không?
Tâm hồ nhẹ nhàng thở dài.
Đàn Việt lại càng không phải nữa. Thế thì chúng tôi có thể đi được rồi chứ?
Tâm hồ gượng cười.
Tất nhiên là được. Chẳng qua đàn Việt, đi đứng chưa được tiện lắm, chỉ bằng mời vào.
Tiểu phi lạnh lùng cắt ngang.
Điều đó ông khỏi bận tâm. Đừng nói chi tôi còn đi được, dù có phải bỏ tôi cũng bỏ ngay xuống núi.
Tâm Thụ, Tâm Trúc, Tâm Đăng cũng đều cắn môi cúi mặt. Mấy trăm năm nay chưa có một gã nào dám vô lễ trước mặt một vị trưởng môn thiếu lâm như thế, nhưng bây giờ họ chỉ được phép dằn lòng và nhẫn nại. Tiểu phi xốc tay Lý Tầm Hoan ngang nhiên bước đi, vừa đặt chân vào giữa trời gió tuyết, lồng ngực của tiểu phi đã ưỡn thẳng lên, y như là con người được rèn bằng sắt thép, bất luận bị bao nhiêu mài giũa giày vò cũng không làm sao khiến chàng uốn lưng được. Lý Tầm Hoan quay đầu lại mỉm cười.
Xin hẹn gặp khi khác, mong chư vị đại sư tha cho sự thất lễ của chúng tôi.
Tâm Thụ vội nói.
Bần tăng xin đưa Lý Thám Hoa một đoạn đường.
Lý Tầm Hoan cười đáp:
đưa tức là không đưa, không đưa tức là đưa. Đây là diệu lý của Phật môn, hẳn đại sư rõ hơn tại hạ.
Tâm Thủ cũng cười đáp:
đã không đưa, kể như đưa, thì đưa có hề gì đâu. Có là không, không là có, có không không. Đàn Việt, can chi phải ngại.
Cho đến khi thân hình hai người đã mờ dần ở xa xa, Tâm Hồ mới cất tiếng thở dài sườn sượt. Tuy ông không nói lên một lời gì, nhưng cái không nói đó mới thật nhiều chịu đựng hơn là có nói. Tâm Trúc chợt lên tiếng:
Lý gia đại sư huynh, không nên cho họ rời đi.
Tâm Hồ nghiêm trầm sắc mặt:
tại sao lại không nên?
Tâm Trúc đáp:
tùy Lý Tầm Hoan chẳng phải là kẻ trộm kinh, cũng chẳng là hung thủ giết chết nhị sư huynh, nhưng chưa có gì chứng minh được gã không phải là Mai Hoa Đạo.
Tâm Hồ hỏi vặn:
theo ý sư đệ, chứng minh bằng cách nào đây?
Tâm Trúc nói:
trừ phi họ tìm ra được gã Mai Hoa Đạo đem đến đây.
Tâm Hồ thở dài buồn bã:
ta tin rằng họ có thể tìm ra được, và nhất định là sẽ mang đến đây. Nhưng đó không phải là việc đáng cho chúng ta quan tâm bằng sáu bộ kinh quý đang thất lạc. Kẻ trộm kinh tuy tìm ra được, nhưng sáu bộ kinh lấy trộm từ trước đã bị hai người mang đi, chẳng biết đã trao vào tay ai.
云散飞雨已无声，秋云散。